chí thể thao.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Tiếng Việt. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tập trung vào thách thức mới của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực với AFF Cup 2018. Sau hai thành công vang dội liên tục trong vòng nửa năm của đội tuyển trẻ U23, tầm châu lục bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cho chiến dịch mới chinh phục AFF Cup, giải đấu khu vực cho cấp độ đội tuyển quốc gia. Đội quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đang đứng trước thử thách mới cùng những kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, AFF Cup sẽ khai cuộc. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang tập trung chuẩn bị dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Hàn Quốc. Này đã là người hùng của bóng đá Việt Nam. Phải thừa nhận, ông đã đem lại sức sống mới cho bóng đá Việt Nam sau khi hai lần liên tục đưa U23 Việt Nam khẳng định vị trí ở tầm châu lục. Nhưng AFF Cup là giải đấu chính thức đầu tiên của ông thầy người Hàn Quốc ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Dù là giải đấu của khu vực Đông Nam Á, AFF Cup vẫn luôn là mục tiêu phấn đấu của bóng đá Việt Nam. Kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam dường như tăng gấp bội đối với đội quân của ông Park ở chiến dịch chinh phục đấu trường khu vực lần này. Để hiểu thêm về AFF Cup và đội tuyển quốc gia Việt Nam lần này có hy vọng gì ở giải đấu khu vực, tạp chí thể thao hôm nay đã trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. AFF Cup chuẩn bị khai cuộc vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Đây là giải đấu bóng đá của khu vực nhưng được các nước trong khu vực cũng như Việt Nam rất coi trọng. Giải đấu đang ngày càng hoàn thiện về quy mô cũng như thể thức thi đấu. Và giải 2018 lần này cũng đã có những thay đổi.
AFF Cup chúng ta hay nói gọn lại như thế, nhưng mà đó là cái giải vô địch Đông Nam Á. Những cái lần sau này đó thì AFF Cup được sự tài trợ của Suzuki, cho nên nó mang tên là AFF Suzuki Cup. Và lần tổ chức năm 2018 này đó thì là lần thứ 12. AFF Cup lần này được tổ chức giống như cái thể thức mà người ta đang áp dụng ở các cái nước của châu Âu hay là ở Mỹ, sẽ không còn thi đấu chọn một cái nước chủ nhà nào, mà là các đội sẽ đá trên sân nhà và trên sân khách tùy theo cái lịch bốc thăm. Thì cái thể thức mới này đó, nó sẽ mang lại một cái sự kích thích. AFF Cup từ năm 2018 sẽ thi đấu theo cái thể thức như vậy, và 10 đội sẽ được chọn vào để chia làm hai bảng A và bảng B. Mỗi một cái đội ở trong bảng sẽ đấu 4 trận trên sân nhà và sân khách. Vào bán kết là hai đội đứng nhất nhì của mỗi một bảng đấu là ở trực tiếp hai lượt đi và về. Chung kết thì cũng đấu ở trên sân nhà sân khách, cũng hai trận lượt đi và về. Và cái việc mà như vậy đó thì các đội sẽ cố gắng làm sao để mình có cái vị trí tốt, để có thể có lợi thế của cái việc tức là mình đá sân khách trước hay là sân nhà trước.
Ông có thể tóm lược được đôi nét thành tích của các đội bóng tham dự AFF Cup từ khi bắt đầu năm 1996 đến nay, và giờ đã qua 11 mùa giải.
Cho tới giờ phút này, trong 11 nước ở cái khu vực Đông Nam Á đó, thì cũng chỉ có 4 nước là có giành được chức vô địch, trong đó Mã Lai và Việt Nam thì giành được chức vô địch có một lần. Việt Nam năm 2008, còn Mã Lai là vô địch năm 2010. Còn lại đó thì Singapore đạt được chức vô địch của cái AFF Cup này đến 4 lần. Thái Lan là cái nơi mà giành được cái chức vô địch nhiều nhất và là đang là đương kim vô địch là 5 lần. Còn lại thì chúng ta thấy Indonesia chưa bao giờ là vô địch, nhưng mà họ là một đội bóng rất là mạnh và giành đến chiếc Á quân đến 4 lần. Trong đó thì Myanmar thì cũng đã từng giành đến hạng 4 và bán kết 2 lần. Rồi Philippines cũng vào bán kết 3 lần. Thì như vậy trừ Campuchia rồi Đông Timor và Lào đó chưa có thành tích tốt, thì 7 nước còn lại đó có những thành tích tốt. Cho nên cái giải AFF Cup này đó là cái giải của Đông Nam Á, nó cũng có cái vị trí cũng quan trọng so với từng nước, mặc dù là có những cái nơi hay là những cái nước người ta cũng đã có cái định hướng tức là cái giải bóng đá khu vực không còn là quan trọng lắm. Ví dụ như Thái Lan thì cũng coi là AFF Cup không phải là cái mục tiêu của họ, tuy nhiên họ là một đội bóng mà các đội bóng ở Đông Nam Á khác phải đáng gờm.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam đến nay mới chỉ có một lần duy nhất đăng quang ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á. Lần đó cũng đã khá lâu rồi, cách đây đúng 10 năm. Lần này, đội tuyển quốc gia Việt Nam đang có một cú hích lớn từ thành công liên tiếp của đội tuyển U23 ở tầm châu lục. Các cầu thủ trẻ U23, những người mang về vinh quang cho Việt Nam vừa rồi, vẫn là nòng cốt của đội tuyển và vẫn dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo. Thưa ông, chừng ấy yếu tố có mang lại niềm lạc quan nào cho bóng đá Việt Nam đang rất khao khát với tấm huy chương vàng của khu vực ạ?
Thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam đã kích thích người hâm mộ đối với lại đội tuyển Việt Nam, khi mà cái lứa cầu thủ được đào tạo trẻ từ những năm gần đây đã mang lại một cái luồng gió mới cho người hâm mộ. và người ta kỳ vọng cái lứa trẻ này có thể làm nên chuyện ở những cái giải đấu lớn mang tới tầm cỡ của đội tuyển quốc gia. Và có lẽ cái chuyện bắt đầu phải bắt đầu từ cái AFF Cup. Chúng ta nên nhớ rằng là cái chức vô địch của Việt Nam đó, cách đây đến 10 năm, có lẽ đến năm 2018 thì đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu với một cái chu kỳ mới và có thành tích tốt hơn. Sở dĩ Việt Nam coi trọng cái đội tuyển trẻ là nòng cốt trong cái đội tuyển quốc gia kỳ này ấy, là bởi vì cái vòng chung kết của U23 châu Á và cái ASEAN đã đạt được cái kết quả tốt so với các nước trong khu vực Đông Nam Á khi chúng ta vào chung kết cùng với U23 châu Á, và đặc biệt chúng ta cũng vào đến những cái trận đấu cuối cùng, những bán kết và có thành tích tốt ở cái trận thi đấu 3-4 tại ASEAN. Và ở cấp độ đội tuyển, sở dĩ chúng ta chưa có những cái thành tích tốt là bởi vì đội tuyển Việt Nam không có được một cái sự chuẩn bị mà chúng ta nói là có cái tiến trình một cách có bài bản và nó có nền tảng như là đội Thái Lan hoặc là những cái đội bóng khác. Khi mà họ có những cái lứa cầu thủ được bổ sung cho đội tuyển liên tục thì đội tuyển Việt Nam ở những cái giải lớn thông thường thì là cũng là cái đội hình mà rất quen thuộc, không có những cái sự bổ sung cần thiết. Thì lần này đó, dựa theo cái nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam mà được triệu tập cho đến cái giờ phút này là có 23 cầu thủ trong cái đội hình của đội tuyển, và những cầu thủ đã có kinh nghiệm và chơi cho đội tuyển cũng được triệu tập để có một sự sàng lọc sau những cái đợt tập huấn và những cái giải đấu giao hữu. Đội tuyển sẽ chốt lại để chuẩn bị cho cái vòng bảng. Khi mà chúng ta có 4 trận đấu thì chúng ta có 2 trận đấu trên sân nhà. Trong cái bảng A mà chị Việt Nam nằm, đối thủ có lẽ tốt mạnh nhất là Mã Lai với lại Myanmar, còn Campuchia với lại Lào thì vẫn là những cái đội bóng mà không phải là mạnh lắm. Với trong bảng A thì Việt Nam sẽ đấu 2 trận trên sân nhà là đối với Mã Lai vào ngày 16 tháng 11 và với Campuchia ngày 24 tháng 11. Còn cái trận đầu tiên ấy, ngày 8 tháng 11 thì Việt Nam sẽ chơi trên sân khách với Lào, và trận đấu mà chơi trên sân khách nữa đó là Việt Nam sẽ đấu với Myanmar. Có lẽ trận đấu mà chúng ta tập trung nhiều nhất là trận đấu với lại Myanmar trên sân khách. Thì nếu như Việt Nam có vị trí tốt, chúng ta sẽ có thể giành được cái vị trí Nhật Bản và cũng sẽ có thuận lợi trong cái trận bán kết. Và cái mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở cái chỗ là lần này đó, với cái sự tập trung như vậy đó, thì đội tuyển sẽ có làm cái sự lựa chọn giữa những cầu thủ đã có thành tích tốt tại U23 và những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm. Có một cái đặc điểm nữa, những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, chúng ta có thể kể những cái tên mà đã từng chơi cho đội tuyển Việt Nam như là Hoàng Thịnh hay là Trọng Hoàng hay Vũ Minh Tuấn, Nhân Xuân Tú hay là Đinh Thanh Trung, và một cầu thủ đã bổ sung cho cái chơi cho đội tuyển ASEAN, ví dụ như là Anh Đức, là cũng có là một trong những cầu thủ mà chúng ta nói là có kinh nghiệm có thể bổ sung cho đội tuyển để chơi tốt. Và cái đặc điểm thứ hai mà chúng ta muốn nói tức là trong cái đội cầu thủ U23 thì cái đội tuyển mà đã giành được thành tích tốt của cái mùa giải vừa rồi và mùa giải trước đó, là Hà Nội FC, thì có đến 9 cầu thủ được chọn. Và những cầu thủ này cũng là một cái khung cho đội tuyển, cái khung của đội hình và chơi tốt ở tại kỳ ASEAN vừa rồi cũng như là tại kỳ U23. Thì tôi cho rằng là với cái sự lựa chọn của ông Park Hang-seo như thế đó, thì đội tuyển Việt Nam sẽ là một cái đội tuyển mà đã có một cái lối chơi định hình rõ nét và cũng có những ẩn số chuẩn bị riêng cho cái kỳ AFF Cup này. Thì đó sẽ là cái nét đặc thù của cái sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho cái kỳ AFF Cup lần thứ 12. Nhưng mà lần này thì sau cái thành công của hai cái đợt mà khi ông Park Hang-seo được cầm quân cái giải U23 châu Á và kể cả kỳ ASEAN, có lẽ ở cấp độ đội tuyển người ta cũng có cái niềm tin đối với lại cái vị cầm quân này. Thì lần này đội tuyển Việt Nam cũng mang lại cho người hâm mộ cái lòng tin nhiều hơn.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui.